Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ tư ngày 30 tháng 10, sau phần tin tức, trong mục Giáo hoàng và người trẻ, Trần Đỉnh sẽ nói về đề tài Bạn có biết khóc không? Và cuối cùng Mai Châu sẽ thuật lại chứng tá của Sơ Elisabetta Petruzzella, nữ tu người Ý cứu vớt cuộc đời của các trẻ em đường phố ở Mexico. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Văn Yên đọc tin tức.
New York, các giám mục bang New York gọi luật mới cho phép kê thuốc quá liều giúp bệnh nhân chết là một luật phi lý và thiếu sót, và kêu gọi các nhà lập pháp cũng nhất quán trong chính sách y tế của họ. Chính quyền bang New York đã giới thiệu luật mới có tên Chết với phẩm giá, cho phép các bác sĩ kê toa với một liều thuốc gây chết người cho các bệnh nhân giai đoạn cuối hoặc những người khuyết tật muốn kết thúc cuộc sống của họ. Phản ứng lại dự luật này, các giám mục nói, thật phi lý khi nhà nước thúc đẩy hoặc tạo điều kiện tự tử cho một nhóm người mắc bệnh nan y và được tiên lượng cụ thể, đồng thời lại dành các nguồn lực to lớn để chống lại và ngăn chặn nó trong các trường hợp khác. Trong đó, tự tử là một trong những mối quan tâm nghiêm trọng nhất đối với sức khỏe cộng đồng. Các giám mục cũng chỉ ra điểm đen của luật là không bảo đảm chống lại sự cưỡng bách và lạm dụng các loại thuốc gây chết người này. Sau khi bệnh nhân đã có được thuốc ấy, họ có thể sử dụng chúng nhiều tháng sau khi nhận được chúng, hoặc họ bị những người mệt mỏi vì chăm sóc họ buộc phải uống những thuốc này. Dự luật này được giới thiệu với công chúng như quyền tự quyết của bệnh nhân, nhưng thực tế là nó không xem xét đến các xét nghiệm và điều trị trầm cảm lâm sàng, là bệnh lý không cho phép bệnh nhân tự do chọn lựa. Hơn nữa, các quy luật này biến các bác sĩ từ người chữa bệnh trở thành kẻ giết người. Luật đang thảo luận cũng nhấn mạnh khoảng cách xã hội trong việc được chữa bệnh. Các bệnh nhân già và thiểu số không đủ khả năng chi trả chi phí y tế cho căn bệnh nan y sẽ là một trong những bệnh nhân đầu tiên. Trong khi việc không đưa ra giới hạn về cư trú khi tiếp cận với thuốc gây chết người, có thể mở ra cơ hội du lịch tử vong, nơi nhiều du khách bên ngoài tiểu bang có thể chọn các bệnh viện ở New York để kết thúc cuộc sống. Các giám mục cũng yêu cầu đầu tư vào chăm sóc giảm đau và tạo điều kiện cho các bệnh nhân dễ dàng được chăm sóc, đào tạo thêm cho các bác sĩ trong việc điều trị đau đớn và có kế hoạch hỗ trợ trong trường hợp trầm cảm. Tất cả các hành động này sẽ loại bỏ những yêu cầu tự tử nơi các bệnh nhân và những người hấp hối.
Roma, trong những ngày này từ 29 đến ngày 31 tháng 10, tại Học viện Giáo phụ của dòng Thánh Augustino cạnh Vatican, đang diễn ra khóa đào tạo dành cho các tuyên úy quân đội công giáo về luật nhân đạo quốc tế, được Bộ Phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện cùng với Bộ Giám mục và Bộ Truyền giáo tổ chức. Khóa học này được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2003, và khóa học năm nay là lần thứ 5 có chủ đề là Sự thiếu tự do trong những tình huống xung đột vũ trang, sứ vụ của các tuyên úy quân đội. Trong diễn văn chào mừng khai mạc khóa học, Đức Hồng Y Peter Turkson, Tổng trưởng Bộ Phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện, nhận định rằng chủ đề khóa học năm nay rất thực tế với thời đại mà Đức Giáo Hoàng Francisco định nghĩa là chiến tranh thế giới thứ ba từng mảnh. Đức Hồng Y Peter Turkson giải thích rằng những người thiếu tự do trong các cuộc chiến gồm có các tù nhân, là những quân lính bị quân địch bắt hay những thường dân. Họ bị giam trong những nơi không xứng đáng với nhân phẩm con người. Đối với những người này, các tuyên úy được mời gọi làm chứng tá bằng lời nói và cuộc sống về sự liên đới của giáo hội và tình yêu của Thiên Chúa, đấng không loại trừ ai. Đức Hồng Y cho biết, khóa học tái khẳng định tầm quan trọng và việc thực hành Hiệp định Geneva và các hiệp ước ngoại giao tương tự liên quan đến sự dấn thân mà Tòa Thánh đã đảm nhận. Khóa học cũng tìm hiểu các thách đố hiện nay trong bối cảnh quốc tế hiện thời, từ quan điểm luật pháp và đạo đức. Lắng nghe các thợ vườn nho của Thiên Chúa, những đóng góp chia sẻ của chính các tuyên úy và tìm những cách thức mới để cải thiện những điều kiện giam giữ và áp dụng luật pháp hiện hành xứng hợp với nhân phẩm, đặc biệt đối với các cuộc xung đột vũ trang không trên bình diện quốc tế.
Hà Lan. Từ Chủ nhật mùng 3 đến thứ Bảy mùng 9 tháng 11, Hà Lan sẽ lần đầu tiên tổ chức tuần lễ ơn gọi quốc gia. Các buổi cầu nguyện tại các nhà thờ sẽ được các giáo phận trong cả nước phối hợp tổ chức để cầu nguyện cho ơn gọi linh mục, phó tế và tu sĩ. Thánh Willibrord, bổn mạng của Giáo hội Công giáo Hà Lan là biểu tượng của tuần lễ này. Ngài sinh vào cuối thế kỷ thứ 7, được mừng kính vào ngày mùng 7 tháng 11, là vị tông đồ truyền giáo của Hà Lan. Các giám mục cùng phối hợp với các dòng tu để tổ chức tuần lễ này với mục đích nhấn mạnh đến tầm quan trọng nền tảng của ơn gọi dân hiến trong giáo hội. Cha Patrick Kuiper, người chịu trách nhiệm về đào tạo linh mục tại Utrecht, cho biết, Thánh Willy Broad là một gương sáng vững chắc bởi vì Ngài luôn can đảm trong những hoàn cảnh khó khăn để rao truyền đức tin. Với sáng kiến này, chúng tôi muốn cho thấy tính nghiêm trọng của vấn đề. Hà Lan ngày càng thiếu hụt các linh mục và nhiều dòng nam nữ không có người gia nhập. Nếu chúng ta, những người tin, không cầu xin những ơn gọi mới, thì ngay cả Chúa cũng không ban cho chúng ta. Một cách tự nhiên, chúng tôi hy vọng rằng sự quan tâm đến ơn gọi sẽ tiếp tục sau tuần lễ này.
Vatican, tháng 11 nhân lễ trọng kính các thánh và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, Đức Hồng Y Mauro Piacenza, chánh án tòa án giải tối cao, gửi một lá thư đến cộng đồng dân Chúa. Lá thư mở đầu với câu hỏi: khi chúng ta nghe từ giáo hội, hoặc khi chúng ta tuyên xưng đức tin mỗi ngày Chúa Nhật, chúng ta thật sự nghĩ gì? Giáo hội là gì? Hay đúng hơn là ai? Thánh Augustino dẫn chúng ta đến câu trả lời cho câu hỏi đơn giản nhưng nền tảng này. Đó là giáo hội không chỉ là tổ chức của con người, nhưng có đặc tính vừa thần linh vừa con người. Do đó, chúng ta liên lỉ hướng về thiên đàng, trong tương quan với ba ngôi và liên hệ với tất cả những anh chị em đã được cứu. Họ đã rời khỏi thế giới này. Đức Hồng Y viết, trong những ngày thánh này, cả trong suy tư cá nhân khi nhớ đến những anh chị em đã qua đời, lẫn trong cầu nguyện và chiêm niệm, chúng ta được mời gọi kiến múc từ kho tàng vô tận của sự hiệp thông, những ơn xá đặc biệt. Qua việc tham dự thánh lễ, cầu nguyện cá nhân, đền tội và bố thí, các việc diễn tả lòng thương xót, tín hữu kết hợp với công trình cứu độ của Chúa Kitô. Trong chiều kích cánh chung, chúng ta hướng đến những người đã qua đời và cầu nguyện cho họ, ngang qua việc làm mới lại đời sống đức tin của chúng ta nơi bí tích hòa giải và thánh thể và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Vì vậy, chúng ta cùng chạy đến với bí tích hòa giải trong những ngày thánh này và cùng đón nhận ơn toàn xá cho những anh chị em chúng ta đã qua đời. Như thế, tương quan của chúng ta với họ tiếp tục được củng cố trong tình yêu. Nơi tòa giải tội của những ngày thánh này, chúng ta được an ủi, khích lệ và lau khô nước mắt. Đây cũng là cơ hội để chúng ta chạm đến đời sống vĩnh cửu, để giúp chúng ta can đảm tha thứ và dịu dàng trong các việc của lòng thương xót, và để chúng ta hiểu hơn ý nghĩa cuộc hành hương hàng ngày của đời sống dương thế.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Hồng Thảo nói về đề tài Bạn có biết khóc không?
Hồng Thảo và Trần Đỉnh chào mừng các bạn đến với chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ của Vatican News tiếng Việt.
Các bạn thân mến, là một người trẻ với những ước mơ cao đẹp, hẳn nhiều lần các bạn cũng đã từng đặt những câu hỏi về sự giữ như là: tại sao sự giữ lại xảy ra với chính mình và với những người thân yêu của mình? Một y tá trẻ cũng có những trăn trở như thế. Bạn ấy chia sẻ rằng:
nhiều lúc con phải đối mặt với những vấn đề về đức tin và nhiều khi con phải đối mặt với những nghi ngờ hơn là chắc chắn. Nhưng những thắc mắc của con ít khi có những câu trả lời cụ thể và nhiều lúc cũng không hợp lý lắm. Con nhận ra rằng người ta cần dành nhiều thời gian hơn cho những vấn đề này, nhưng cuộc sống có hàng trăm mối bận tâm. Con nhận ra rằng người ta cần dành nhiều thời gian hơn cho những vấn đề này, nhưng cuộc sống có hàng trăm mối bận tâm. Hơn nữa, hờ không dễ tìm được một người hướng dẫn, dành giờ để bàn những vấn đề này và tìm được những câu trả lời thực sự.
Một trong những câu hỏi khó khăn đối với con là: tại sao một Thiên Chúa tốt lành lại để cho bất công xảy ra? Tại sao những người nghèo, những người sống bên lề xã hội lại phải chịu nhiều đau khổ đến thế? Trong công việc hàng ngày của mình, con thường phải đối diện với cái chết, với giây phút cuối đời của rất nhiều người. Con nhìn thấy những ông bố bà mẹ trẻ từ bỏ đứa con của họ. Con tự hỏi, tại sao Thiên Chúa có thể để điều ấy xảy ra?
Bạn ấy nói tiếp, hơn nữa khi nhìn vào giáo hội, con thấy giáo hội dường như ngày càng xa vời và tự khép mình trong những nghi lễ mà thôi. đối với người trẻ chúng con, những áp đặt, những mệnh lệnh từ trên cao không còn đủ nữa. Chúng con cần những chứng tá thực sự từ một giáo hội có khả năng đồng hành và lắng nghe những nghi ngờ mà thế hệ ngày nay đang đặt ra mỗi ngày. Hơn nữa, những hào nhoáng và những scandal vừa qua đã làm giáo hội mất đi sự tín nhiệm trong mắt người trẻ chúng con. Vậy thưa Đức Thánh Cha, con cần phải nhìn tất cả những điều ấy theo cái nhìn nào bây giờ?
Đáp lại câu trả lời của chàng trai này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng bạn ấy nhắc lại rất nhiều lần câu hỏi tại sao. Nhưng không phải câu hỏi tại sao nào cũng có thể trả lời được. Ví dụ như, tại sao trẻ em lại chịu đau khổ? Ai có thể giải thích cho chúng ta điều này? Thực sự, chúng ta không có câu trả lời. Chúng ta chỉ có thể tìm thấy một vài điều khi nhìn vào Chúa Kitô phục sinh và mẹ của Người. Ở đó, chúng ta có thể tìm thấy con đường và một câu trả lời nơi con tim của mình. Trong Kinh Lạy Cha, có một lời cầu xin thế này. Trong bản dịch tiếng Ý là, xin đừng đưa chúng con ra trước cám dỗ. Bản dịch này đôi khi dễ làm người ta hiểu lầm. Liệu Thiên Chúa có đưa chúng ta vào cám dỗ hay không? Liệu Ngài có lừa dối con cái của mình không? Tất nhiên là không rồi. Và vì lý do ấy, bản dịch đúng phải là xin đừng bỏ rơi chúng con trong cơn cám dỗ. Xin giữ chúng con khỏi sự dữ, xin giải thoát chúng con khỏi những ý định đen tối và cả những lời nói đen tối nữa. Nhiều khi, chúng ta nói về Thiên Chúa mà lại phản bội chính thông điệp yêu thương của Người. Chính chúng ta là những người phản bội lại tin mừng.
Và tiếp tục, bạn trẻ của chúng ta nói về việc phản bội lại tin mừng. Giáo hội công bố lời của Thiên Chúa cho thế giới, nhưng dường như đang ngày càng trở nên xa cách và khép mình lại trong những nghi lễ. Điều bạn ấy nói rất mạnh. Đó là một lời đánh giá mạnh mẽ dành cho tất cả chúng ta, nhất là những vị mục tử, những tu sĩ nam nữ. Chúng ta hãy lắng nghe điều này với sự tôn trọng. Dù không phải lúc nào cũng như thế, nhưng trong vài trường hợp thì đúng là như vậy.
Nếu là một Kitô hữu, dù là giáo dân, linh mục, tu sĩ, giám mục, nếu chúng ta không học cách lắng nghe những đau khổ, những vấn đề, không học cách im lặng để người khác nói, chúng ta sẽ không bao giờ có thể có những câu trả lời tích cực. Và rất nhiều lần, những câu trả lời như thế không được cất thành lời. Chúng cần phải được cất lên chỉ bằng cách mạo hiểm chính mình trong việc làm chứng. Nơi nào không có chứng tá, nơi đó không có Chúa Thánh Thần. Cha nói nghiêm túc đó.
Và con còn nhớ là có một vị thánh nói là không có Chúa Thánh Thần chúng ta không làm gì tốt lành được. Và vào thời kỳ giáo hội sơ khai, người ta thường nói rằng hãy xem họ yêu thương nhau biết dường nào. Họ nói thế bởi vì người ta có thể nhìn thấy những chứng tá. Họ biết cách lắng nghe tin mừng, và hơn thế, họ biết sống tin mừng. Có người thường cầu nguyện thế này: con tạ ơn Chúa vì con là Kitô hữu, con không giống những người khác không tin vào Chúa. Các bạn có khi nào cầu nguyện như vậy không?
Chắc là cũng có nhiều lần đấy.
Đó là lời cầu nguyện của người Pha-ri-siêu, của những người giả hình. Nhưng người nghèo, họ không hiểu điều gì, họ không học giáo lý, họ không học ở các trường công giáo. Đó có phải là Kitô hữu không?
À, với những người giả hình, với những người Pha-ri-siêu thì những người nghèo, những người sống bên lề không phải là những Kitô hữu.
Đúng vậy, và có một số người cầu nguyện như thế này nữa nè. Tạ ơn Chúa bởi vì con không giống như những người khác, con tham dự các lễ Chủ nhật. Con sống một cuộc đời có trên có dưới, con đi xưng tội, nhưng con không thích người khác. Vậy đó có phải là Kitô hữu không?
Chắc chắn là không rồi, với Chúa Kitô thì chắc chắn là không.
Đúng như thế, chúng ta phải sống làm chứng thực sự.
Và một lần kia, Đức Thánh Cha kể rằng, một lần kia trong bữa ăn với những người trẻ ở Krakow, có nghĩa là ở Ba Lan đó các bạn, một bạn trẻ nói với cha rằng, con có một vấn đề ở trường đại học, vì con có một người bạn thuộc phái Ngộ Đạo. Xin cha cho con biết, con cần phải nói gì với người bạn ấy, để bạn ấy hiểu rằng, đạo của chúng ta là đạo thật. Và cha đã nói với bạn ấy rằng, con yêu quý, điều cuối cùng con nên làm, là nói điều gì đó. Bây giờ, con hãy bắt đầu bằng việc sống như là một Kitô hữu, và rồi cậu ấy sẽ tự đến hỏi con, tại sao bạn lại sống được như vậy?
Trở lại với câu hỏi của bạn trẻ này, bạn ấy hỏi rằng, những hào nhoáng và những scandal vừa qua đang làm giáo hội mất đi sự tín nhiệm trong mắt người trẻ chúng con. Vậy thưa Đức Thánh Cha, con cần phải nhìn tất cả những điều ấy theo cái nhìn nào bây giờ? Những scandal ấy không phải là làm chứng. những scandal của một giáo hội khép kín bởi vì giáo hội không muốn đi ra. Giáo hội cần phải ra khỏi chính mình mỗi ngày, dù vui hay buồn. Giáo hội cần phải đến chăm sóc những người đau ốm. Giáo hội biết việc ra khỏi chính mình và đến với người khác, đi ra khỏi những ranh giới an toàn nghĩa là gì?
Trong sách Khải Huyền có một đoạn mà Chúa Giêsu nói thế này: Ta đứng trước cửa mà gõ, ai nghe tiếng ta và mở cửa, ta sẽ vào nhà và dùng bữa với người ấy. Chúa Giêsu muốn đến với mỗi người chúng ta, nhưng cha nghĩ rằng nhiều lần Chúa Giêsu gõ cửa, nhưng là từ bên trong, để chúng ta có thể để Ngài bước ra. Bởi nhiều lần không sống chứng tá, chúng ta giữ Ngài trong nhà tù của những hình thức bề ngoài của mình, trong sự khép kín và trong sự ích kỷ. Đó là một thái độ đụng đến tất cả chúng ta. Giáo sĩ trị không phải là cách hành xử của giáo hội. Chúa Giêsu dạy chúng ta con đường ra khỏi chính mình và sống làm chứng. Và những sỉ căng đa này, bởi chúng ta là những tội nhân, nghĩa là chúng ta đã không ra khỏi chính mình và làm chứng giữa đời.
Cha mời các con tự hỏi rằng, mình có làm việc đó không? Mình có thể ra khỏi chính mình để sống làm chứng không? Và các con cũng có thể phản tỉnh xem, khi tôi nói rằng giáo hội không làm chứng, tôi cũng có thể nói điều ấy về chính tôi không? Tôi có sống làm chứng không? Bạn trẻ của chúng ta có thể nói điều ấy bởi bạn ấy làm chứng mỗi ngày với những người bệnh. Nhưng phần tôi có thể nói điều đó không? Ai trong chúng ta có thể chỉ trích các linh mục, giám mục và các Kitô hữu khác nếu chính chúng ta không thể ra khỏi mình để làm chứng không?
Điều này thực sự làm con nhớ tới điều mà Đức Thánh Cha đã từng nói khi Ngài được hỏi về việc đánh giá thế nào về những người đồng tính, những người đau khổ, những người sống bên lề. Ngài nói rằng, tôi là ai? Tôi là ai mà lại dám đánh giá người khác? Trong tông huấn Christus Vivit, Đức Thánh Cha nói rằng, một số thực trạng của xã hội chỉ có thể được nhìn thấy bằng đôi mắt đã từng đẫm lệ. Những ai có một cuộc sống thoải mái, tiện nghi và dễ chịu, có lẽ sẽ không biết khóc. Cha muốn các con tự hỏi mình, tôi có biết khóc hay không? Tôi có biết khóc khi nhìn thấy một đứa trẻ bị đói, bị dính vào ma túy hay bụi đời, một đứa trẻ vô gia cư, bị xã hội bỏ rơi, bạo hành hay khai thác như một nô lệ hay không? Hay tôi chỉ biết khóc cho chính mình như một đứa trẻ vùng vằng, khóc đòi một thứ gì đó? Và Đức Thánh Cha kêu gọi các bạn trẻ, các con hãy học để khóc cho tất cả những bạn trẻ kém may mắn hơn mình. Khóc cũng là một cách diễn tả lòng thương xót và trắc ẩn. Nếu thấy nước mắt không trào ra được, các con hãy xin Chúa ban cho mình ơn biết khóc trước những đau khổ của tha nhân. Một khi các con có thể khóc, các con sẽ có thể giúp đỡ người khác với tất cả con tim của mình.
Các con thân mến, điều cuối cùng cha muốn nói với các con là không có chứng tá, giáo hội và sứ điệp của Chúa Giêsu chỉ là làn khói thôi.
Thật sự điều này khiến con nhớ tới những cái điều gì đang diễn ra với 39 nạn nhân bị chết trong thùng xe được tìm thấy tại London. Đúng là trước những đau khổ, trước những khó khăn của phận người, người ta cần phải biết khóc, người ta cần phải biết đồng cảm bằng chính con tim của mình, và cùng với ấy là đứng cạnh nhau để sống chứng tá giữa đời.
Và nếu các bạn có những câu hỏi hay thắc mắc, những hy vọng và những ước mơ muốn chia sẻ với Đức Thánh Cha và các bạn nghe đài bốn phương, các bạn đừng ngần ngại gửi về cho chúng tôi nhé.
Hãy để Đức Thánh Cha chia sẻ nỗi niềm của các bạn, hãy để Ngài gợi hứng cho cuộc sống của các bạn. Xin gửi thư về cho chúng tôi qua địa chỉ email giaohoangvanguoitre@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng tá của Sơ Elisabetta Petrugella, nữ tu người Ý cứu vớt cuộc đời các trẻ em đường phố ở Mexico.
Xilotzingo là một thị trấn nhỏ nằm giữa các cánh đồng, cách thành phố Mexico khoảng 2 giờ lái xe. Đó là một khu vực rất nghèo, nơi những kẻ buôn bán ma túy và các tội phạm chặn đón những đứa trẻ đường phố để biến chúng thành những người liên lạc giao ma túy. Tại cổng nhà trẻ ở San Marcos, Zilos Zingo, một nhóm trẻ được các bà mẹ đưa đến đây để được chăm sóc và học hành. Những đứa trẻ chân mang những đôi giày cũ kỹ và mang trên vai những chiếc ba lô đã qua hai ba người sử dụng. Đó là những đứa trẻ mà Sơ Elisabetta Petrusella thuộc dòng các nữ tu Đức Mẹ Vô Nhiễm Lộ Đức đang nỗ lực hoạt động để giúp đỡ các em. Trước đó, các em bé này thường chơi đùa trên đường phố mà không ai biết là chúng đang đối mặt với nguy hiểm. Những kẻ buôn bán ma túy hay vài băng đảng lưu manh côn đồ thường tìm cách đến gần các em và dụ dỗ hoặc ép buộc các em trở thành những cộng tác viên của chúng. Sơ Petrusella và những người cộng tác đã tìm cách đưa các em tránh xa các nguy hiểm này, nhất là cho các em được đến trường. Đi học là sự bảo vệ duy nhất có thể thực sự giúp cho các em tránh được sự hủy hoại, bởi vì thiếu giáo dục và nghỉ học sớm là một trong những nguyên nhân đầu tiên khiến cho các em lao vào những con đường kiếm tiền dễ dàng hoặc bất hợp pháp. Năm 1999, ở tuổi 40, đầy tràn nhiệt tình và sức sống, Sơ Petrusella đã cùng với các chị em cùng dòng đến Mexico để thực hiện sứ vụ giúp đỡ các trẻ em bị bỏ rơi. Các sơ đã mở một nhà trẻ. Đó là một cơ sở đàng hoàng sạch sẽ giữa các con đường đầy mương rãnh và những căn trại với những bức tường cũ kỹ rêu mốc. Sơ Petrusella chia sẻ, khu vực này rất nghèo khổ, dân chúng thường không có điện vào ban đêm và họ đến xin chúng tôi những cây nến để thắp sáng. Vào mùa đông giá lạnh, họ cần chăn mền và quần áo ấm. Vì vậy, chúng tôi đã tìm kiếm sự hỗ trợ cả ở Ý và ở Mexico để giúp đỡ cho họ. Sơ đã được bà Marilena Moneta, một phụ nữ người Ý gốc Milano, kết hôn ở Mexico và đã ở đây từ nhiều năm cùng với gia đình, giúp đỡ. Cuộc gặp gỡ hoàn toàn tình cờ giữa hai người phụ nữ đã làm nảy sinh một tương tác quan trọng. Nữ tu người Sicilia và nữ cụ quản lý, hậu vệ của Ernesto Moneta, người đoạt giải Nobel Hòa Bình, đã bắt đầu hợp tác. Mỗi tháng, bà Marilena đi xe địa hình, loại xe cần thiết để vượt qua những con đường lầy lội, khủng khiếp ở Mexico và mang theo sổ tay, bút và các đồ chơi cho nhà trẻ ở San Marcos. Từ mảnh đất các nữ tu mua lại, một nhà trẻ dành cho các trẻ em đường phố được xây lên. Tại nhà trẻ này, các em sẽ biết về một thực tại khác hơn là cuộc sống đường phố trước đây. Các em được yêu thương, chăm sóc, giáo dục. Để có thể giúp cho công việc của Sơ Petrusella, bà Marilena liên kết với các bạn bè và những người quen biết ở Mexico để giải thích về nhu cầu của cộng đoàn các nữ tu. Những lời này được lan truyền đến các người Ý ở Mexico và cả trên trang web. Và các sơ đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Các sơ cũng không đứng khoanh tay chờ đợi người khác giúp đỡ. Vốn là những người miền Nam nước Ý giỏi giang, các sơ đã làm limoncello, thứ rượu mà được làm từ vỏ chanh, được dùng sau bữa ăn để giúp tiêu hóa, và bán trong những dịp hội chợ để có tài chính hỗ trợ cho công việc giúp đỡ các trẻ em và các gia đình nghèo khổ. Sơ Petrusella giải thích, sự nghèo khổ buộc các gia đình phải sống trong những khu ổ chuột, một số người còn sống trong các hang đá. Nhờ chị Marilena, chúng tôi có một kho đồ lưu trữ những thứ được quyên góp. Những người nghèo khổ và các bà mẹ thường đến tìm sự trợ giúp để nuôi những đứa con mà họ có với những người đàn ông mà họ sẽ không bao giờ gặp lại. Sơ Petrusella thích đưa những đứa trẻ ra khỏi các khu ổ chuột, cho chúng nhìn thấy rằng thế giới cũng khác với nơi chúng thường ở. Sơ cũng đưa các em đến một sân bóng đá và sơ muốn thành lập một đội banh cho các em.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.